này chúng con đi đầu với tỉnh chúng con giáo hoàng cùng toàn thể đại chúng tất kỳ niệm phật cầu gia vị
Chúng con xin trân trọng giới thiệu
Thánh Tịnh và thường luật trí Hà Hoàng, trưởng ban Phật Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Thi sự Hàm hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban Tổ chức kế hoạch An cư Kiết Hạ Phật lịch 2546 của Hàm hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức ban đầu từ và thành tâm chuyên tâm tu học hôm nay và đề ngày chúng con sẽ đầu Thánh Tịnh qua đường.
Chúng ta có thể tìm hiểu nghe đường dạy chúng thay mặt của thế này nên đại chúng nhé, tôi có lời nói ngang thì tôi không biết anh cư ở tại chùa Thiền Tâm. Quý vị đã theo lời Đức Phật dạy và tuân thủ sự lãnh đạo của giáo hội của Hà Nội, quý vị đã tập hợp lại hàng năm để cấp thuốc an cư. Làm như thế để cho Phật giáo chúng ta còn mãi trên thế gian và lợi ích cho chúng hữu sinh. Đó là một cái điều mà đáng khen ngợi. Và nhân ở trong buổi năm tiếng này, tôi cũng có một số những ý kiến cũng như là kinh nghiệm của mình trên bước đường tu học và tiến hóa chính thống, muốn nhắc nhở thêm cho quý vị để rồi từ đó quý vị tự rút kinh nghiệm trên bước đường hành đạo của mình. Ở đây thì quý hòa thượng, quý thượng tọa rất lớn là điều biết tôi là một hành giả pháp hoa sinh, tức là chuyên tu về kinh pháp hoa. Thì như vậy đó, có nhiều người mà hiểu sai về cái ý nghĩa của kinh pháp hoa. Tôi nghĩ Kinh Pháp Hoa là một bộ môn như tất cả các bộ môn khác. Đó là điều mà sai lầm lớn của những người học Phật. Thế như vậy, Kinh Pháp Hoa là gì? Kinh Pháp Hoa thì Ngài Thế Tôn Bồ Tát gọi là mẹ sanh ra tất cả các công đức, mẹ sanh ra tất cả các đức Phật. Đó là Ngài Thế Tôn Bồ Tát dạy. Ba đời các đức Phật đều nương theo Kinh Pháp Hoa tu hành đạo Bồ Tát để rồi thành vô thượng thế tịnh thế giác, trụ ở trong Kinh Pháp Hoa để giáo hóa chúng sanh thành Bồ Tát đạo và tiến tới quả vô thượng thế tịnh thế giác. Thì như vậy khi bắt hành trì của tất cả các đức Phật để thành Phật thì như vậy không phải một bộ môn nào mà như tất cả các bộ môn khác, là hiểu cái nghĩa là như thế. Bây giờ Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa là đứng ở trên lập trường Phật thừa, tức là Phật nhìn xuống chúng sanh thấy tất cả các loài hữu tình chúng sanh vì có những khái niệm, cho nên Đức Phật có mở ra cái môn phương tiện. Phương tiện có nghĩa là tùy phương, tùy tiện, tùy hoàn cảnh của từng người. Mà lúc bây giờ là Đức Phật viết cái pháp sai niệm, cái viết cái pháp sai niệm để ứng mở trong cái căn cơ trình độ đó của chúng sanh và nhiều nhất chúng sanh đang còn sinh tử. Cho nên ai được cái pháp nào thì cứ nghĩ cái pháp đó là pháp của mình, là pháp duy nhất, thì đó là cái điều mà sai lầm. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ta vì những người cầu đạo chúng ta mà nói pháp tư thanh tế, vì hàng trí thức mà nói người ai nhân viên, và vì hàng Bồ Tát mà nói sáu pháp ba la mật, làm cho chứng được cái trí thức. Đó là cái tinh thần Kinh Pháp Hoa. Thì như vậy nói pháp tư thanh tế là chị Thiên Nhiêu và sáu pháp thơ mà cái này là tam tự giáo tinh văn duy giác của Bồ Tát. Và tam tự giáo này là gì? Nhằm cái mục tiêu đưa chúng ta ra khỏi nhà cửa tam giới để tiến tới quả vị giải thoát. Đó là cái phương tiện để đưa chúng ta ra. Thì tinh văn cũng nhằm cái mục đích được giải thoát, duy giác cũng được giải thoát và Bồ Tát cũng được giải thoát. Cái mục tiêu chính của chúng ta là giải thoát. Cho nên nhân Đức Phật rất là nước trong bốn niệm có một vị mà giáo pháp của ta tuy có đến 84,000, nhưng mà cũng có một vị đó là vị giải thoát. Nên trên bước đường tu hành này, nếu ai mà đi trên cái lộ trình giải thoát, tức là tâm giải thoát và thân giải thoát, thì đó là đi trên con đường của Đức Phật. Còn nếu tu bất cứ pháp nào mà tâm phiền não và đời sống khổ đau thì cái trường hợp này là không phải là con đường của Phật tiên, thì chúng ta nên tự xét lại trên con đường tu. Thì như vậy á, kinh Pháp Hoa có nghĩa là dung thông dụng hết. Chúng ta lấy cái tâm lượng của Phật làm tâm lượng của mình, lấy cái việc của Đức Phật làm việc của mình, ra đến đây là rồi. Thì cái tâm lượng của Phật đó là gì? Tất cả tâm lượng của Đức Phật đó là từ bi hỷ xả. Thế nên như bất lượng tu, nếu ai muốn tu theo Phật là phải lấy tâm Phật làm tâm mình. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, ta phải có lòng từ bi, ta phải có lòng từ bi trước sống. Nếu mà không có lòng từ bi trước sống thì không phải đệ tử của Đức Phật, không phải đệ nhân thành Phật, dù tu cái gì thì nó cũng không thành Phật. Lòng từ bi mà thương xót tất cả các chúng sanh, đó là tâm của Đức Phật. Thứ hai là chúng sanh đó đã cố ý hay là vô tình mà xúc phạm tới ta, làm khổ cho ta, thì chỗ này ta mở rộng tâm lòng mình, bao dung và tha thứ cho nó. Nếu ta có một tâm hồn như thế, biết tha thứ cho những người đã làm phiền lòng ta, thì đây là tâm của Đức Phật. Cho nên quý vị lấy cái tâm này mà cầu Phật thì nhất định sẽ làm được. Còn cái tâm nào khác mà cầu Phật thì cái này không thật. Tôi nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa và thấy được những yếu chỉ như thế, cho nên tôi lấy những cái đề ra để mà truyền bá rộng rãi cho tất cả mọi người. Từ cái chỗ đó, nhiều thầy nghĩ rằng là tôi là những người chuyên tu về Kinh Pháp Hoa. Thế là tu theo Kinh Pháp Hoa này á, thì đó là đa dạng. Cho nên khi Hòa Thượng Minh Châu mời tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm thì tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, mời tôi giảng Kinh Di Ma thì tôi giảng Kinh Di Ma. Sau này Hòa Thượng Từ Phong lại mời tôi giảng Kinh Bảo Tích thì tôi lại giảng Kinh Bảo Tích. Như vậy là gì? Tức là tu theo Phật thừa, có nghĩa là ai có những cái nhu cầu nào đối với ta mà ta có điều kiện làm được thì cái này là ta nên làm. Tu theo Kinh Pháp Hoa này, Đức Phật dạy không có lòng thế kỷ. Sao nên không có lòng thế kỷ? Rồi á, Đức Phật dạy thêm, nếu mà những cái bộ kinh đại thừa này mà chúng sanh nó không thể nghe được, không thể tin được, không thể hiểu được và không thể làm được, thì các thầy nên tìm một cái pháp khác mà thích hợp với họ để họ tu hành cho có kết quả. Đó là yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Không nhất thiết là phải tu cái này mà phải tìm một cái nào khác, tìm một cái nào khác để thích hợp với họ mà hướng dẫn cho họ. Thì một cái pháp khác này là gì? Tại sao tôi bắt đầu tôi nghiên cứu về pháp môn của Tịnh Độ? Tại vì tôi thấy đa số người Việt Nam chúng ta thì thường hay niệm một danh của Đức Phật A Di Đà. Đây cũng là một nghiêm cớ, cũng là một nghiêm cớ, không phải tự nhiên mà chúng ta làm được. Bây giờ trở lại trong công nghiệp này, tức là một cái vô lượng nọ, quán vô lượng nọ và cái đây là. Nên ba bộ cái này là liên hệ tới pháp môn tu tịnh độ. Nhưng mà cái pháp môn tu tịnh độ này nhé, thì lúc bây giờ nhìn dưới cái lăng kính của cái pháp môn thì chúng ta thấy cũng không có cái gì trái ngược với nhau. Đó là một cái điều mà tôi nhắc cho tất cả các sự thấy. Và cái nguyên nhân hay là cái duyên khởi để tôi nghiên cứu về ba bộ kinh này là nó như thế. Ngày xưa khi còn là một nghiên cứu sinh thì tôi có quen với một thầy mà tu bên tịnh độ. Thầy ngày nay rất là hòa thượng vô sinh viên. 2 năm trước tôi lại có cái dịp mà sang hội thảo ở một trường đại học của Thiên Chúa Giáo mời. Thì sang đó tôi lại ghé thăm lại cái người bạn này, tức là hòa thượng vô sinh viên. Thì cái ông này á, gặp lại ông thôi, tuy là nhỏ tuổi hơn tôi nhưng mà ông ta nói với tôi như thế này: tôi bị sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, thầy ông mà tôi không đáng mà tôi cũng còn nhỏ hơn nhưng mà sắp chết rồi. Tôi hỏi thầy tôi xin đi thương rồi, ở sau này thầy chết nên tôi bị ung thư lá lách chết. Cho nên bây giờ tôi có cái tượng Tây Phương Lam Thánh mà tổ tiên tôi thờ các đây hết trăm năm rồi. Bây giờ là thầy đem về Việt Nam để thờ, và khi nào thầy nghe tôi chết thì thầy niệm Phật A Di Đà để mà giúp cho tôi. Ok. Đây là cái điều lạ rất quan trọng. Cho nên gặp một người sắp chết nhưng mà nhờ mình như vậy, thì bây giờ nếu mình không thoát qua mà người ta nhờ mình mà mình không làm ấy, thì cái trường hợp này thấy nặng lòng. Cho nên tôi nói với Phật tử chúng tôi, tôi không theo cái thoát qua nhưng mà thầy nhờ tôi niệm Phật Di Đà cho thầy, thì cái này là tôi niệm Phật Di Đà cho thầy nghe chưa. Nếu mà tôi nhờ thế giới ta bà thì tôi không về được lại đâu. Cho nên thầy về được lại, muốn về được lại thì tôi sẽ niệm Phật Di Đà và hộ niệm cho thầy được lại. Cho nên từ đó tôi mới có cái kiến thức tu theo cái pháp qua. Mà bây giờ đó đi hộ niệm thấy tất cả tăng ni và Phật tử chết thì tôi cũng niệm niệm Phật Di Đà để cầu nguyện cho bản thân. Cái điều này nhé, là xảy ra cách đây khoảng độ 2 năm. Chứ mà khi tôi về Việt Nam rồi nhé, thì ông Phật tử này ông đã có cái thay đổi trong cuộc sống. Từ khi mà gặp tôi nhé, thì tự nhiên nó không cảm thấy ông nghĩ tới tôi cái tạo và ông nghĩ tới tôi là cái tượng chú của mình. Cho nên tuy là tỉnh đi vô rồi nhưng mà ông có nói với đệ tử, ông không nói với bộ đạo là lần này tôi đi Việt Nam đó, là tôi sẽ gửi xác của đất tôi về. Cho nên bây giờ ba cái tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí này là tổ tiên tôi thờ thì tôi đi đâu cũng mang theo. Đây là cái điều là tôi đang mang ba cái tượng này định đem nó cho tôi và đồng thời giữ ba cái tượng này mà chết. Tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Cái khi mà chúng ta nghĩ là ta có một sống trên cuộc đời này nữa thì bây giờ ta chỉ nghĩ đến Phật, ta biết quý trọng Phật á, thì cuộc đời ta sẽ thay đổi. Cho nên nếu có người cầu nguyện có kết quả và có người cầu nguyện không có kết quả là vì lý do thì tâm lòng chúng ta có tha thiết hay không? Thì tha thiết về Đức Phật á, thì đương nhiên được Đức Phật cầu nguyện lớn. Cho nên ông quay ba cái tượng này ông đi sang Việt Nam. Và cái kia xuống máy bay á, thì cái trường hợp này nếu người ta còn phải để ông còn đi xe đẩy ông ra thì còn không có đi được. Chưa đi được. Nó có cái điều là Vậy khi mà ông ta thấy ông ấy đó, thì ông dùng pháp đứng dậy đi. Thế nên đứng dậy đi được. Và tôi đem cả ba cái tượng này quan tâm đến chí mình. Đức Phật A Di Đà ba cái tượng gỗ này đem về để thờ ông ấy. Thế mà gần tới lại đó thì cái ông này lại không chết. Không chết nhưng mà ở cái này mấy tháng như vậy đó. Cứ sáng thì ra nhìn mặt trời, chiều thì ra nhìn mặt trời, tức ngồi yên lặng nhìn mặt trời mà coi mặt trời đó là như Đức Phật, coi mặt trời như Đức Phật, cho nên cái sức tập trung của ông về Đức Phật quá mạnh. Rồi khi mà ông trở về nước thì bác sĩ cho họ mới tám hội trở về là thì bước vào trong đó rất đông tự nhiên biến mất, tức là không chết. Thế bây giờ ông sống rất khỏe mạnh đây, ông này vẫn sống một cách khỏe mạnh đây mà cho nên đây. Lúc bây giờ ông có đem qua ông cúng dường cho tôi, ông cúng dường cho tôi đấy, à trong cái pháp này, pháp đi này là cái tịnh độ, tại tôi trước đó là tôi họ thì những tham quan cho nên tôi đeo cái pháp y của những tham quan, nhưng mà bây giờ đến tự nhiên đem cứu cho tôi pháp y tịnh độ nhiều quá, cho nên niệm đầu tiên đó là tôi chỉ là mang cái đèn vô để mà niệm Phật A Di Đà cầu nguyện cho tôi thân này, nhưng mà một khoảng thời gian tự nhiên tôi có cảm giác mình cũng có duyên với Đức Phật này, mình cũng có duyên với Đức Phật A Di Đà, cho nên trong mấy cái mùa hạ gần đây á thì quý thầy thấy tôi đeo cái pháp gì này và chỉ thuyết pháp các tượng này, đây là tôi nói là duyên duyên, có tượng Phật, có kinh, rồi có pháp y, cho nên từ cái chỗ này nó ảnh hưởng trong cái suy nghĩ của tôi, từ cái suy nghĩ này á dẫn tới một phương diện mà gần đây nhất tôi mới thấy vừa lại hồi xong thì tôi lại được một cái thơ mà của hội đồng nhà thờ Mỹ, cái hội đồng nhà thờ Mỹ nó mời sang nước Mỹ để mà trao đổi giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo với nhau, từ cái chỗ mà cái thơ mời này thì ở trong lòng tôi nghĩ cái chuyến đi vậy không biết là ba mươi các vị nó cũng cố cái đó là về được hay không, tại vì thường là khi mà trong cái hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm chết chóc á thì trong cái lúc đó nó là nghĩ tới vô nhiệm rồi, cái này cảm động cái này, còn cái khi nào đó, mà được an lành đó, thì ta sẽ chậm chậm được. Đây là tâm niệm của tất cả chúng ta phải nói cái thật này, trường các vị tăng về còn là phàm tăng thì hãy cái khi mà sắp chết thì lo tu, nhưng mà mang tới này thì lo kiếm sống, đây là cái tâm niệm của chúng ta, nhưng mà trong lúc chúng ta kiếm sống như vậy đó còn cái quên niệm Phật có chậm chết thì cái này là cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta cái khi khó khăn thì dưới tâm niệm Phật, mà cái khi nó dễ dàng thì chúng ta lại niệm nhiều hơn, thì chỗ này là điều kiện tiên quyết để thành, tại vì anh đi mà không biết sống hay là chết, sợ cho nên bây giờ lo tu, thì bây giờ bên trong cái sợ đó có cái điều rất là đáng, cho nên lên trên máy bay thì lúc bây giờ đã có thông báo là máy bay này cho nên sẽ đáp ứng cấp luôn. Còn nghe nó mới lại đáp ứng cấp thôi. Chắc bộ không ổn rồi. Thì như vậy đó, ta nhiếp tâm ta niệm Đức Phật A Di Đà. Nhiếp tâm niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Để mà tuổi nó không có cầu sống nước biển đó. Thì chúng ta khỏi và chết lặng. Tức là để chúng ta siêu thoát linh hồn như là gì? Cho nên từ cái chỗ mà nhiếp tâm niệm Phật A Di Đà này tự nhiên tạo cho tôi có một cái
cho nên lúc bây giờ ta hạ quyết tâm
ngân hàng quyết tâm hơn để giúp cho chúng ta làm nên điều gì lớn. Từ xưa đến nay những người mà làm nên điều gì lớn thì tôi thấy nhờ họ có quyết tâm cao. Thế nên mỗi đầu tiên chúng ta thấy anh tức là quyết tâm chúng ta. Quyết tâm của chúng ta khi bước ra khỏi vòng cung thì lại có vợ thì nếu không thành đạo thì ta sẽ không trở lại thành thế giới. Đó là quyết tâm cao nhất. Không thành đạo thì ta không trở về được. Đây là một cái điểm rất quan trọng. Cho nên ngày ra đi mà không có nghĩ đến trở về dưới một thế giới. Tới lần cuối cùng ngồi ở dưới tội Bồ Đề, ngày bắt thờ niệm Phật. Nếu không thành đạo thì ta hướng về được. Đây là quyết tâm. Cái hạ quyết tâm như thế thì chúng ta có thể tìm ra được một cái gì mà cao siêu vươn lên trên cái bản thân con người. Đó là cái điều quan trọng mà tôi muốn nhắc đến. Bây giờ anh trở lại công việc của tôi. Cái khi mà an toàn đã xuống được Alaska xong thì bây giờ người ta có bảo rằng cái máy bay này hư rồi, không đi được nữa. Hay ở thì chờ có chiếc máy bay khác tới để giúp chúng ta đi về Việt Nam. Cho nên tôi vừa ở tại đây một ngày. Cho nên trong một ngày ở lại đây thì trong tâm niệm tôi cứ nghĩ là mình đã chết. Coi như mình đã chết. Tại máy bay không đi được nữa mà mình còn sống ở đây thì coi như là chúng ta trở lại cuộc đời từng tổ chức. Cho nên khi ý thức chết là luôn có ở trong tôi. Và từ cái chỗ ý thức chết này luôn luôn có trong tôi thì cái ý niệm mà quán tưởng 16 pháp quán của lục đạo này nó không phải hiện trở lại trong đầu tôi. Cho nên cái pháp quán này nó thuần đối với thế giới thực tại. Từ cái chỗ pháp quán thuần với thế giới thực tại này thì ta mới cảm thấy cái thế giới vô thật yêu là đáng yêu bấy nhiêu thì cái thế giới chúng ta đang sống này đáng đáng bấy nhiêu cho nên chúng ta sinh ra. Từ cái chỗ ý thức này mà tôi khi trở về nước, khi trở về nước được rồi đó, thì tôi có đem cái bộ kinh và trình độ ba tiếng người ta tôi đọc. Nên đọc cái bộ kinh này tức là nói về Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà tôi đọc cái bộ kinh trình độ tam kinh này thì lại có một số mấy thầy gọi điện thoại và đã viết thơ cho tôi. Đó là cái kinh A Di Đà xưa nay các chùa tụng thật còn nhiều, thật tụng bằng chữ nho và thật tụng bằng âm tráng, mà đa số thì tăng ni Phật tử ngày nay không hiểu nghĩa và Phật tử không hiểu nghĩa. Hòa thượng là cái người mà dạy bổn môn Pháp Hoa, chúng con đọc nó dễ hiểu, chứ mà mình có thể dạy cái kinh A Di Đà để đạt được không? Đây là cái yêu cầu. Thế nên có một cái yêu cầu của nhiều người như thế, tôi có suy nghĩ trở lại những người chúng ta cũng có cái nhân duyên đối với Đức Phật A Di Đà. Cho nên ta thường hay niệm Phật. Và Đức Phật Thích Ca cũng nói chúng sanh ở thế giới ta bà này cũng có nhân duyên đối với Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái pháp môn tịnh độ cũng rất là cần cho chúng sanh ở thế giới ta bà. Thì cái sự cần thiết đó mà Đức Phật nói ra. Mà bây giờ ta lại thấy ta ứng dụng được và có thể có nhiều người ứng dụng được. Cho nên tôi đã mang cái bút trên này ra cho tôi. Thế nên tôi cũng như vậy nhé. Sau khi làm lễ cấp thúc ngày 16 tháng 4, ngày 16 tháng 4 làm lễ cấp thúc thì cái đêm 16 tháng 4 đó tôi tụng đoạn cái bộ này, tụng đoạn cái bộ mà tịnh độ tam bộ kinh này. Khi tôi tụng xong rồi đó, thì tôi có nghĩ hay là ta dịch cái này. Khi mà có cái ý nghĩ để dịch cái kinh A Di Đà ra thì cái trường hợp cái cuốn trên kia A Di Đà mà tôi mới dịch tặng cho quý thầy hôm nay thì trường hợp cái cuốn trên đó là thật ra tôi dịch được khoảng độ 2 tiếng rồi. cho nên có thể cả đời thì không được, nhưng mà bây giờ đó, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì tôi đã được trái. Cũng giống như giờ kia tôi bị được một đó không? Đây là cái điều mà tôi tin tưởng là do Phật hộ niệm. Do Phật hộ niệm, do Phật hộ xứ, cho nên sẽ kiếm cho chúng ta có cái độ cảm rất cao và đi cái này thì theo độ cảm. Như này tôi thấy vậy. Cho nên cái kinh này là mà tôi làm cho quý vị là tôi dịch theo cái độ cảm của mình nhiều hơn là dịch theo bản thân. Thì các thành viên của tôi là như vậy. Tại vì văn tự là mỗi thời mỗi khác. Nhưng mà khi giống nhau đó, để tu hành là cái độ cảm giữa ta với văn tự ngữ ngôn khác nhau, nhưng mà cái độ cảm tâm đó là phải giống nhau. Cái niềm tin đó thì phải giống nhau. Đây là cái niềm tin. Cho nên khi mà tôi làm cái này xong rồi thì cái trường hợp sáng ngày tôi có nhờ một cái em đi đến đánh cái này ra để coi lại. Cho nên khi mà đánh cái bản này ra cho tôi coi lại đó thì thật sự mà nói tôi cũng nghĩ là mình không thể dịch được cái này. Bây giờ nếu tôi dịch thì tôi dịch mà chỉ có hôm đó thì tôi có làm. Tôi nghĩ cái này là lạ ở trong cái cuộc sống của mình. Rồi đó, khi mà tôi dịch xong cái này rồi đó, cũng là một điều lạ rồi. Tự nhiên có một Phật tử mà chở tới chùa Quan Âm đem giao cho tôi 10.000 cái tượng tịnh độ Tam Tông, tức là Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Tư Chí. Nói trong đây thầy đi giảng các trường hạ đâu đó thì thầy đem thầy cúng dường con, thầy còn có cái quyền là cúng dường 10.000 cái tượng phước tượng này. Đây cũng là cái quyền nhân viên trường hợp. Cho nên nhân viên trường hợp, cho nên tôi thấy nhân viên trường hợp như thế, cho nên tôi có cái phát hiện là trong cái mùa hạ này là dành rất thì giờ để nghiên cứu về pháp môn tu tịnh độ và dành cái thì giờ để thiền quán mà nghĩ về thế giới của Đức Phật Đại Di Đà. Từ cái độ đó có thể phát hiện ra được một cái gì trên con đường tu của mình và giúp đỡ cho chúng bạn đồng hành, thì đó là cái quy mô của tôi. Cho nên cái lần này đi đến thăm quý vị đây thì tôi cũng tặng cho trường hạ một số những cái tượng này. Nếu hãy thầy nào mà có nhân viên như nó không tình độ và Đức Phật Đã Đi làm thì chúng ta có thể xem tượng này và kinh này đi về thọ trì, thì tôi tin đấy là sẽ có cái kết quả ở trong cuộc sống. Đó là những người có nhân viên. Còn những người không có nhân viên với Đức Phật Đã Đi làm thì cái này tùy, chúng ta có thể chọn một cái pháp môn khác, chọn một bộ kinh khác thọ trì, miễn là cái pháp môn đó thích hợp với mình và cái bộ kinh đó mình thấy hay thích hợp. Thì cái chuyện này đó, tùy theo hoàn cảnh của từng người mà tu hành tất cả các pháp môn khác nhau, nhưng mà chỉ chung là chung ở chỗ nghĩa giải pháp cầu cho tất cả mọi người chúng ta đều đi đúng cái hướng của Đức Phật đã dạy, cho nên cuối cùng tất cả mọi người chúng ta đều được giải pháp. Hoặc ở tại thế giới ta là, hoặc ở cực lạc, hoặc ở bất cứ một cái tình độ nào đó cũng được cùng tốt. Cái điều tiên quyết là phải được giải pháp. Một lần nữa, kiếm chung, tiên công đức, tăng, an cư ở tại trường hạ, trường Việt Nam. Và khi là chúng ta đi Phật tử của nhà của chúng ta, luôn được an lành trong danh pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trên tinh thần truyền tâm một truyền kế hoạch khai mai truyền kỳ mặt mặt của Phật pháp, chúng con kính nghe anh giáo dưỡng giáo viên khóa tạng hơn thiện nông hơn cả tư tâm lễ chi báo đáp cho rằng lễ chi đại đặng công năng của thầy qua lời viếng thăm và giảng dạy thành tâm tu học của hòa thượng, chúng con cảm nhận rằng đối với đức Phật A Di Đà là một đức Phật có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp hiện thân trong thế giới để hòa độ chúng sanh, mà hôm nay được hòa thượng chỉ đạo cũng như sanh tâm và phương hướng tu tập với tinh thần truyền tâm tụng niệm của hòa thượng, sự hiện diện của hòa thượng hôm nay cũng phải chăng là một vị Bồ Tát hiện thân. Thế giới càng vui và thù vị xin làm chim hót, sỏi đá khô cần xin chuyển qua màu xanh, việc làm qua khi cần làm trên cần, làm đúng tệ khi điêm tàn trắng lạnh. Hôm nay, thay mặt cho bọn thầy, chư tăng hạ điều chúng con, xin lê cầu thịnh lệ và cảm thiện pháp ăn hòa thượng, nguyện cầu phòng ác mười phương như Phật, cho hộ cho bọn hòa thượng, pháp lệ, chức năng, chúng sanh bị độ, mãi mãi là có thiền đều lại đưa chúng sanh đến bờ giải thoát giải thoát. Và ba buổi lễ hôm nay còn thầy kêu tâm xin chúng con xin nguyện hứa quy đầu kính lại Phật Đà ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai, con đường Phật Thánh Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Và giờ này còn thầy kêu tâm thì đức chúng ta đến lời hòa thượng như tâm nên lễ
Yeah.
dạy hơn cái làm nghĩa là học chí đạo và cái công đức mà tình độ. Nên do đó hòa thượng không ai nhắc lỡ được tất cả các phật tử là có pháp môn tình độ, nó dễ chia tu cho tất cả các cư sự phật tử cư sĩ. Còn các pháp môn thật qua là tốt vượt thừa của hàng thiên tăng, được thay giới trai nghiêm. Còn phật tử chúng ta ở pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn tốt thượng, dễ tu dễ học. Hôm nay là tượng nhắc lại cho tất cả các phật tử thấy là cái pháp môn tịnh độ đó là một cái pháp môn rất dễ tu rất dễ học. Mà hôm nay trong cả trường chúng ta được trạng thái những cái tinh ba của hòa thượng đó là phật tử chính. Chúng tôi xin chính thu qua tập thứ hai và trong các trung tự tháng năm năm 2002, hòa thượng đi công du Phật giáo quốc tế ở bên Mỹ, nó có mời tất cả các tôn giáo. Thành phố Hồ Chí Minh mình có hai vị hòa thượng, hòa thượng và trưởng ban và hòa thượng Nguyễn Pháp là phó chủ tịch hội đồng trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hai vị hòa thượng đã đi và chính hai hòa thượng này đều nói cho tôi nghe hết về cái chuyến công du vừa qua. Trong nhà khó khăn nhưng mà được trẻ bỏ hết, các Phật giáo Việt Nam chúng ta được hãnh diện trên cái đạo quốc tế. Khi trở về thì cũng như hòa thượng đang nói là mái lại cuộc gặp, và tôi nghĩ là cái chuyến du công du này chắc có thể là có hai vị hòa thượng công đức lớn nên mái lại có trải nhớ trong đêm cuộc sống có phát triển kịp để còn phải trải nghe lòng. Rồi sau khi nó báo động thì mái lại bảo là một ngày sau cũng có máy bay về. Thì hòa thượng phải nói lắm trước người yêu tăng phật tử, và tôi nghe đây là lần thứ hai tôi bảo tôi nghe khác không nói gì hòa thượng mà khi bạn trước mặt hai bên người mình hòa thượng với bạn đó là hai vị hòa thượng đi và hai hòa thượng trước kiếp, là tôi nghĩ rằng cái đó là trước mặt kẻ chậm để cho quý hòa thượng có cái hóa riêng phải là chứ không thì cũng chết. Cái đó là phải tin, phải tin Phật. Có nhiều cái chuyện mà phải tin, cũng như một xưa kia cũng có nhiều cái chuyện là một cái kiếp tàu cũng người đã biết hết mà cái chuyện mà không có đâu. Thì hôm nay nhớ tôi rằng hai vị bạn ơi là một tham mưu nói lên chúng ta tự tin tin tưởng rằng cái công đức lớn và tưởng nó rằng sau khi và tưởng máy bay đã an toàn và tưởng biết rằng và tưởng còn sống, cái trong khi đó nếu nó phát quả anh được chết thì cũng chết hết. Nhưng mà tưởng nó rằng đó là cái quá duyên chưa có ký tích bao nhiêu hòa thượng hai hòa thượng chưa hết nên trở về ba tháng hạ này